sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2020. Tất cả chúng ta cùng câu hội Thiền viện Bảo Trơn có một cái buổi giảng, tất cả quý vị các nơi cùng nghe, cùng học Phật pháp. Thì, hôm nay là cái buổi giảng sau cùng của kinh Phổ Môn. Thì hôm nay giảng với cái đề tài là hạnh nguyện viên thành, đó là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm được thành tựu đầy đủ viên mãn. Thì hạnh nguyện của Bồ Tát thì cũng như là hạnh nguyện của chúng ta được đầy đủ. Đây là chắc là chỉ là cái lời mà mình khích lệ thôi, chứ còn nếu mà đầy đủ hạnh nguyện của Bồ Tát thì chúng ta chưa có làm nổi, nhưng mà chúng ta nguyện sẽ làm được. Nói thì nói như vậy, nhưng mà về cái mặt về tâm linh thì khi nào mà chúng ta phát khởi được cái tâm Bồ Tát tròn đủ, thương chúng sanh được đầy đủ, là lúc bây giờ gọi là viên thành. Nhưng mà viên thành chỉ một ngày thôi, chưa phải là viên thành một đời. Cho nên vì vậy đó là mỗi ngày mình tu tập, mỗi ngày mình phát nguyện lớn, đến một lúc nào đó mình được đầy đủ, mình được viên thành, thì như vậy đó là chúng ta mãn tròn cái công đức. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần chánh văn luôn. Thì đoạn cuối là Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm. Nên là ở đây nói là Diệu Âm, Quán Thế Âm. Đó là diệu âm, tức là cái âm thanh vi diệu đó. Thế nào là âm thanh vi diệu mình có không? Ví dụ như bình thường đó là quý vị, cái lỗ tai của chúng ta là mình nghe tất cả những âm thanh, người nói hay, người nói tốt, quý vị nghe nhạc, quý vị nghe hài kịch đồ vân vân. Cái nào thích thì quý vị nói hay thôi, cái nào không thích thì quý vị chê. Thì như vậy đó, âm thanh này chưa phải là diệu âm. Nó chữ diệu tức là phi diệu, nó thậm thâm hay gọi là nó thẩm sâu. Khi nào mà quý vị nghe âm thanh mà tâm của mình nó được an lạc thì đây gọi là diệu âm, đúng không ạ? Có khi nào quý vị nghe âm thanh mà tâm của mình được an lạc chưa? Chưa, đúng không ạ? Nhưng mà mình có thể nghe được như vậy không? Thưa quý vị, chúng ta cũng có thể nghe được như vậy. Khi nào mà quý vị nghe tất cả âm thanh bằng một cái tâm mà nó thường hiện hữu, tức là mình nghe tất cả âm thanh mà tâm của mình không có chạy theo âm thanh, không có duyên theo pháp trần, lúc nào mình chỉ nghe thôi mà không nói nó hay dở. Mà đa phần cái tâm lý của quý Phật tử đó, nghe phải cho hay chứ, phải âm thanh thấy như thế nào mình mới biết được chứ. Chứ còn nghe mà mình không biết cái gì thì quý vị cảm giác như là nghe một cách mà nó như cây như gỗ. Thưa quý vị, đó là chúng ta chưa bao giờ đặt đến một cái cảnh giới của bản tâm. Cái cảnh giới của bản tâm nghe mà như không nghe. Đây là một cái cảnh giới thiền rất là đặc biệt. Bữa nào mà quý vị nghe mà không duyên theo âm thanh mà vẫn nghe thường rõ ràng như vậy, lòng của mình nó an lạc lắm. Tự nhiên quý vị sẽ phát hiện ra được á, là ở nơi cái lỗ tai mình có cái khả năng nó khiến cho tâm của mình được an lạc, nó khiến cho cõi lòng của mình được tự nhiên là nó thanh tịnh, nó khiến cho tất cả những âm thanh của thế gian đều là tiếng Phật, tiếng Pháp hết. Cho nên quý vị đọc kinh A-di-đà, nói là ở cảnh với A-di-đà cây cũng phát ra tiếng Phật, gió cũng thiết ra tiếng Pháp, chim cũng nói lời Phật Pháp, chỗ nào cũng có Phật Pháp hết. Cho nên quý vị ráng về thế giới cực lạc A-di-đà để mà nghe. Và quý vị muốn về đó mà hiện tại tâm của mình á, mà không nghe được những tiếng đó thì không bao giờ về đó mà được nghe, bảo đảm là như vậy. Bởi vì đạo Phật á, là lấy nhân quả làm trọng tâm thôi. Quý vị có nhân thì quý vị mới có quả. Quý vị trồng cây cam thì trước quý vị phải có hột cam, đúng không ạ? Chứ có hột cam rồi mới ra được cây cam. Hiện tại mà quý vị có thể nghe được âm thanh vi diệu của thế gian này thì quý vị mới về thế giới Cực Lạc A Di Đà nghe được tiếng Phật, tiếng Pháp và tiếng Tăng, đúng không ạ? Mà mình có cái khả năng đó. Cho nên quý vị hay nghe đó là mấy thầy nói là hay nói là tịnh độ tại thế gian đó, cõi Phật ở nơi thế gian vân vân, đều là nói đến từ nơi cái bản tâm này. Nhưng mà nói như vậy á, là không có phải là nói cái chuyện mà khó hiểu, mà nói cái vấn đề mà chúng ta có thể làm được mà chúng ta bỏ qua. Cho nên á, là quý vị thường á, là mình quý vị chạy đi ra ngoài để mà tìm kiếm, chạy ra ngoài để mà chạy theo những cái ngũ dục của thế gian thì nó dễ lắm. Chạy theo âm thanh thì cái chuyện đó ai làm cũng được. Nhưng mà nghe mà không theo cái âm thanh, không duyên theo sáu trần, mà nghe bằng một cái tâm hồn nó tự tại, quý vị mới phát hiện ra trong lòng của mình có một cái kho tàng vô tận. Quý vị có thể nghe được âm thanh vi diệu của thế gian này, mà âm thanh vi diệu đó chính là âm thanh của chư Phật và chư vị Bồ Tát, là nghe được tiếng Phật, nghe được tiếng Pháp từ nơi cái lỗ tai của chúng ta. Đó là một cái mà chúng ta có khả năng đó. Cho nên mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói sáu căn này chính là Niết Bàn, chính là cảnh giới của chư Phật. Mà sáu căn này cũng là địa ngục, chính sáu căn này cũng là phiền não và khổ đau, đúng không? Mình có sáu căn này thôi, quý vị theo âm thanh pháp trần là quý vị phiền não khổ đau, quý vị sống mà như là sống trong cảnh giới địa ngục vậy đó. Còn mà nếu mà quý vị không duyên theo sáu trần, cứ nghe âm thanh mà bằng một cái tâm nó an lành, nghe mà dường như không nghe gì hết, mới nói là trong lúc thấy nghe chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh, trong kia nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Tức là nghe thấy nghe mà dường như không thấy nghe, nói một cái điều vô lý, nhưng mà quý vị thử thực tập cái điều này. Thực tập cái điều này là quý vị nghe được âm thanh vi diệu, thấy được sắc trần nó vi diệu, thấy mà quý vị không có khởi một chút phân biệt gì hết, tâm của mình nó vẫn an nhiên, cái cảnh nào nó cũng đẹp hết, cái cảnh thô, cảnh diệu, cảnh cứng, cảnh mềm, cái gì nó cũng trở thành một cái khung cảnh nó tuyệt vời mà nó đẹp đẽ. Cho nên á, nhiều khi quý vị nói ngôi nhà của mình là ngôi nhà nó chứa quá nhiều cái phiền não khổ đau, gặp những người thân toàn những cái người mà ân oán làm cho chúng ta đau khổ và phiền muộn. Nhưng mà thử một lần quý vị nhìn người thân của mình, người ân hay người oán gì, bằng một ánh mắt yêu thương, bằng một ánh mắt mà không nghĩ đến cái chuyện quá khứ của họ, cũng không đòi hỏi họ ở tương lai cái gì, nhìn họ bằng cái ánh mắt chân thật. Thưa quý vị, đối diện với chúng ta mọi người đều là những người rất là dễ thương, đều là những người rất là hiền lành. Cho nên mới nói tâm Phật thì thấy chúng sanh đều là Phật, tâm Bồ Tát thì thấy chúng sanh đều là Bồ Tát, tâm quỷ ma thì thấy chúng sanh là quỷ ma, đúng không ạ? Nó như vậy đó. Cho nên từ nơi tâm của mình mà nó phát ra, cho nên nó âm thanh vi diệu hay nói là diệu âm đều là âm thanh của thế gian này, mà do mình biết cách cảm nhận hay là không biết cách cảm nhận mà thôi. Cho nên nó ở thế gian, trong nghệ thuật sống họ hay nói là thế gian này là một món quà tặng gửi cho chúng ta, dù là ngon hay dở đều là món quà tặng cho mình, nhưng mà quan trọng chúng ta biết cách nhận hay là không biết cách nhận. Quý vị không biết cách nhận thì tất cả những cái đó đều là những nỗi đau và những cái niềm khổ. Mà quý vị biết cách nhận thì tất cả thế gian này đều là quà tặng hết. Chuyện tốt đến cũng là món quà cho mình, chuyện xấu đến cũng là món quà cho mình, thuận duyên đến cũng là món quà cho mình, nghịch duyên đến cũng là món quà cho mình. Nhưng mà nghe quý vị nói là thuận duyên đến món quà thì đúng rồi, nghịch duyên đến tại sao là món quà? Khi mà quý vị đón nhận bằng một cái tâm nó an lành, khi mà quý vị đón nhận bằng một cái tâm nó an lành thì cái nghịch duyên đó, cái những cái khó khăn đó nó trở thành cái an lành. Và một lần nữa chúng ta tự tiêu dung được cái nghiệp tập của mình. Ví dụ như có một cái chuyện xấu đến với mình đó, lẽ ra mình buồn lắm, bây giờ mình không có buồn, mình đón nhận bằng một cái tâm nó rộng lớn, bằng cái tâm nó yêu thương, thì như vậy đó là cái cảnh buồn đó nó sẽ tự nó tan đi, và một lần nữa cái nghiệp xấu của mình nó sẽ giảm xuống một chút. Bởi vì là đâu phải tự nhiên là cảnh duyên xấu đến với mình đâu, bởi vì do nghiệp quá khứ của mình nó tích tụ cho nên cảnh duyên bây giờ nó đến xấu. Mà mình đón nhận bằng một cách nó an lành thì tự nó tiêu dung được, nghiệp mình nó nhẹ hơn. Quý vị xả được cái nghiệp của mình là có thể hạnh phúc không? Cái nghiệp giống như là cái tật, cái bệnh vậy đó. Bây giờ mình bỏ được cái tật, cái bệnh thì có phải là mình hạnh phúc vui không? Cho nên mới nói mình hiểu được cách đón nhận thì thế gian này trở thành rất là vi diệu với chúng ta. Thế gian này không phải là ngũ trược ác thế nữa. Thế gian này không phải là khổ đau, không phải là phiền não, mà thế gian này gọi là cực lạc và niết bàn. Đó là diệu âm mà ở thế gian. Cho nên mới nói là diệu âm quán thế âm, tức là nếu mà quán rõ được âm thanh của thế gian thì thế gian này trở thành những âm thanh vi diệu hết. Phạm âm, hải triều âm, tức là phạm âm, tức là cái âm thanh mà của cõi trời Phạm Thiên đó. Trong kinh nói là cái cõi trời Phạm Thiên họ có những cái âm thanh rất là vi diệu, rất là an lành. Rồi nói là hải triều âm. Hải triều âm là gì? Quý vị có khi nào đi biển không? Quý vị có khi nào mà ngồi tĩnh lặng để mà nghe sóng biển vỗ không? Sóng vô bờ, con chim nhạn nó bay gì đó, mình thấy cảnh nó đẹp lắm. Người ta thích ngồi ở bờ biển buổi chiều hoàng hôn đó, để chi? Lòng mình nó an lành lắm. Bởi vì khi mà quý vị nghe cái sóng biển đó, tự nhiên mình quên đi cái phiền não. Sóng nó vỗ đó, nó khiến cho lòng mình nó được thanh thản. Nhưng mà thưa quý vị, do sóng nó làm mình thanh thản hay vì sao? Bởi vì âm thanh của sóng biển gọi là vô tình, nó không có hữu ý gì hết. Mà âm thanh vô tình thì mình chợt mình nhận ra tâm mình cũng có một cái tâm vô tình, tức là cái tâm không có khởi phân biệt. Nghe sóng vỗ mà mình không khởi nó là sóng vỗ đẹp hay xấu, lớn hay nhỏ, mà nghe bằng một cái trạng thái nó an lành. Cho nên gọi là hải triều âm, tức là cái âm thanh của sóng biển. Thì mới nói là phạm âm là cái tiếng của chư thiên ở cõi trời Phạm Thiên. Thì mình có dính dáng gì? Ở đây mới nói phạm âm nghĩa là những âm thanh mà không có khởi cái phân biệt, không có nghĩ tưởng. Bởi vì cõi trời Phạm Thiên là cõi trời sắc giới, là cái cõi trời mà có những người tu hành tâm thanh tịnh mới được về cái cõi trời này. Mà tâm thanh tịnh rồi, nghe âm thanh có phân biệt không? Không có phân biệt gì hết. Mình thử một lần nữa rèn luyện cái đôi tai của mình, nghe tất cả những âm thanh mà không khởi phân biệt, giống như là nghe cái tiếng vỗ của sóng biển buổi chiều hoàng hôn. Đó là hải triều âm. Tiếng hơn thế gian kia, tức là nghe âm thanh mà tâm mình không duyên theo những việc của thế gian. Đó là đó trở thành những cái vi diệu. Thường thường mình nghe cái gì là mình khổ đau, nghe chuyện tốt cũng khổ, mà nghe chuyện xấu mình càng khổ hơn, đúng không? Tại sao nghe chuyện tốt cũng khổ? Bữa nào mà quý vị đó mà được trúng số rồi là cái chuyện nó tốt, đúng không ạ? Quý vị khổ hay vui ? Thưa quý vị vui lắm, quý vị mừng lắm. Nhưng mà sao? Quý vị ăn ngon không? Quý vị ngủ ngon không? Bảo đảm tuần lễ mình không ngủ ? Đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó, cho nên mình là không làm chủ được bản tâm. Có cái gì là quý vị khổ chừng đó, có nhiều thì khổ nhiều, có ít thì lại khổ ít thôi. Cho nên vì vậy đó là nếu quý vị kiểm soát được bản tâm thì như vậy nghe chuyện tốt mà không vướng theo, lòng mình vẫn bị thanh thản. Nghe cái chuyện xấu mà mình cũng không sầu lo. Cho nên chuyện tốt không lo, chuyện xấu không nghĩ, là mình sẽ ngủ ngon, mình sẽ ăn ngon, mình sẽ hạnh phúc thôi. Đó là mình ở nơi thế gian này mà mình vượt hơn cảnh giới của thế gian, cho nên mình không có bị khổ đau bởi vì chuyện của thế gian. Đây là cái người trí. Chứ còn không, tất cả chúng ta là bị cuốn theo việc của thế gian. Quý vị có chồng, quý vị khổ chồng. Có con, quý vị khổ con. Có sự nghiệp, khổ vì sự nghiệp. Có gia đình, khổ về gia đình. Có cái gì là khổ cái đó. Vui chẳng được bao nhiêu mà những nỗi khổ lại chồng chất hơn. Cho nên đó là cái chuyện của thế gian. Mình bị chạy theo pháp trần mà mình không hay, mà mình không biết. Giờ đây chúng ta dừng lại để nghe những âm thanh vi diệu, để nghe được âm thanh mà không có phân biệt, lòng mình được thanh thản, vượt hơn cả thế gian này. Đó là tiến hơn thế gian kia. Cho nên thường phải niệm, niệm niệm chớ sanh nghi. Tức là cho nên chúng ta phải thường thực tập như vậy, thường nhớ như vậy, thường hiểu như vậy, để rồi tâm của mình được trong sáng và trí của mình nó được tròn đầy. Niệm niệm chớ sanh nghi, tức là mình không có nghi ngờ. Bởi vì khi mà mình nghi ngờ thì mình không biết chuyện này là đúng hay không, mình có làm được hay không, lời kinh nói là chân thật hay không, là quý vị bị thối lui thôi. Đó là cái tâm nó nghi ngờ, làm cho cõi lòng của mình nó phiền não mà quý vị tu không được. Cho nên mới nói trong ngũ cái có cái phần nghi hối đó, tức là cái che đậy đó, nghi ngờ. Ở bên Tây Tạng đó là họ có để lại một cái câu chuyện, là một bữa nọ có một cái bà lão rất là nghèo khổ, sống trong một cái túp lều, bà không có con có cái gì hết. Bà thấy cuộc đời của bà bao nhiêu năm bây giờ cũng không thấy có được cái gì, cũng chỉ là một mái nhà tranh thôi, và cũng chỉ là đơn độc một kiếp người. Rồi bà nghe Phật pháp, cho nên đó là bà khổ quá. Bà nghe Phật pháp, bữa đó có mấy thầy đến cái vùng đó, là mấy thầy giảng. Khi mà mấy thầy giảng, bởi vì mấy thầy đến cái vùng quê mà, cho nên mấy thầy giảng một cách rất là dễ hiểu. Và mấy thầy khuyên đó là mỗi người á là phải tự niệm cái câu thần chú là An Mani Bang Ma Hôm, tức là An Mani Bát Nhĩ Hòn đó. Tại vì bà, cái lỗ tai của bà không có được thính nữa, bà ngồi đằng xa nữa. Lẽ ra cái chữ mà An Mani Bang Ma Hôm á thì bà nghe cái chữ là An Mani Bang Ma Khuya. Tức là người ta hôm rồi còn bà khuya. Bà nghe vậy bà mừng quá, bà nói thôi bây giờ mình cũng có cái pháp tu rồi, cho nên bây giờ mình về mình thực tập, hy vọng là hết khổ. Cái bà về đó là bà cứ niệm An Mani Bang Ma Khuya. Mà bà hay lắm, bà còn phát minh nữa. Mỗi lần là niệm một câu là để cho bà nhớ mà. Thí dụ như cái người trẻ đó niệm cái câu nào thì nhớ câu đó, mình niệm được mấy câu mình biết mấy câu. Bà đâu có nhớ được như vậy, cho nên là mỗi lần niệm một câu An Mani Bang Ma Khuya, bà lụm một cái hạt đậu, bà để chén đậu nè, bà bỏ qua cái chén không. Ví dụ như bây giờ cái chén đó là 100 hột đậu đó, thì khi mà bà lụm được 100 hạt đậu qua bên này rồi đó, là bà biết là bà niệm được 100 câu rồi đó, là bà mừng lắm. Tức là bà làm thì bà vui đó. Cứ niệm An Mani Bang Ma Khuya như vậy. Thì một bữa nọ bà niệm sao bà được nhất tâm đi. Bà được nhất tâm của bà tự nhiên an lạc lạ lắm. Niệm cái câu đó mà an lạc nó lạ vô cùng. Thì bây giờ bà không còn động tay nữa, mà cứ niệm nam An Mani Bang Ma Khuya, là một hạt đậu từ cái chén có nó tự nó nhảy qua bên cái chén không luôn. Tức là nó linh diệu như vậy. Bởi vì chỉ cần bà hướng tâm thôi, bà nói An Mani Bang Ma Khuya, là bà khởi một cái tâm là bà lượm một hạt đậu nó bỏ qua. Nhưng mà khi mà tâm của mình an lành đó, là khi mà quý vị khởi một cái tâm, quý vị không cần làm mà cái chuyện đó nó cũng xảy ra, là tâm mình nó làm chứ không phải là do cái thân mà nó làm. Cho nên quý vị thấy mà những vị tu hành mà có thần thông đó, họ nghĩ cái gì là có cái đó. Ví dụ như bây giờ họ là cái ly nước này, họ muốn thành cục vàng, tự nhiên á là cái ly này nó biến thành cái cục vàng luôn. Tức là do cái ý nghĩ mà nó khiến tác động lên cái pháp trần, cái tâm mình nó mạnh lắm, pháp trần nó biến theo cái tâm của mình. Đây gọi là cái thần thông. Bà chưa được cái thần thông gì nó cao đâu, nhưng mà bà chỉ niệm An Mani Ban Ma Khuya một lần là hạt đậu nó tự nhảy từ chén có qua cái chén không, rồi nó nhảy qua bên đây hết 100 hạt đậu, rồi bắt đầu nó nhảy ngược trở lại. Cho nên bà ngồi đó, bà cứ niệm An Mani Ban Ma Khuya không mà bà được an lạc, mà được cái năng diệu như vậy. Thì một bữa nọ có một vị thầy đến cái vùng đó, mới đi từ xa thôi, ở những cái vùng núi mà tự nhiên thấy một cái trong cái túp liều tranh đó lại phát ra cái hào quang sáng lạ lắm. Thầy mới nghĩ chắc đây là một thánh nhân ở chứ không phải là cái người bình thường. Thì thầy đó mới đến, thầy đó mới đến thì thấy không có thánh nhân gì hết, chỉ có một bà lão lớn tuổi và ngồi đó mà cứ niệm niệm thầm thầm ở trong miệng cái câu thần chú. Thầy đó mới thắc mắc, nói là bà đang tu cái pháp gì. Thì bà mới nói là một bữa nọ tôi nghe một thầy giảng dạy cái câu thần chú là An Mani Ban Ma Khuya, cho nên tôi nghe cái câu đó tôi về tôi niệm niệm mà rồi tự nhiên á là lòng tôi nó vui lắm mà nó an lạc lắm. Cái thầy đó thầy mới giật mình, thầy mới nói bà ơi bà niệm sai rồi, tức là đúng cái câu thần chú là An Mani Ban Ma Hôm chứ không phải là An Mani Ban Ma Khuya như bà nghĩ đâu. Bà nghe bà buồn lắm, bà nói bao nhiêu năm nay mình công phu là đổ như là đổ sông đổ biển rồi, một cái câu thần chú mình còn niệm sai thì bao nhiêu công là nó mất hết. Thì thầy đó từ giã thầy đi, lòng của thầy cứ tưởng là thầy đã làm một cái chuyện tốt, giúp một bà lão sửa sai. Nhưng mà thầy đi ra một khoảng rồi nhìn lại cái ngôi nhà nó đen thui à, nó tối thui à, không còn hào quang sáng. Bởi vì lòng của bà phiền não mà. Cho nên quý vị thấy đó là tại sao mà Đức Phật đó là lúc nào cũng có hào quang, sau này mình tượng bình thường thì đâu có hào quang, cho nên mình phải là chích điện vô cho nó có hào quang, cho nó giống thôi. Nhưng mà ngày xưa Phật ngày xưa luôn luôn là phát ra cái hào quang như vậy, nhưng mà không phải sáng như mình tưởng, mà do tâm Ngài quá sức là an lành, cho nên nhìn Ngài giống như là một cái vị thánh mà quang minh hào quang sáng ngời như vậy, nó ai cũng cảm nhận được cái điều đó. Cái từ trường của Ngài nó kinh khủng như vậy. Thầy đi ra một đoạn nhìn lại cái nhà bà tối thui, thầy mới giật mình, thầy nói hỏi ôi rồi. Thầy mới nói như vậy mình vô tình mình đã hại cái bà lão rồi. Thầy liền trở lại, thầy liền trở lại mới nói với bà, nói bà ơi hồi nãy tôi chỉ thử cái lòng tin của bà thôi, thật ra câu thần chú của bà là câu thần chú đúng, còn câu thần chú của tôi chỉ lại bà là câu thần chú sai. Bà mừng lắm, bà nói vậy mà tôi tưởng mấy bao nhiêu năm nay tôi tu hành như đổ sông đổ biển rồi, bây giờ cảm ơn thầy, thầy nói lại chứ không thôi tôi cả đời chắc tôi cũng đau khổ vì cái chuyện tôi làm mà không công. Bà mừng, bà vui quá, bà vui bắt đầu thầy vừa đi, thầy vừa đi bắt đầu bà tiếp tục trở lại An Mani Ban Ma Khuya. Chỉ cái từ mà nó sai như vậy mà với cái lòng tín tâm niệm mà không có một chút nghi ngờ gì hết, mà khiến cho bà trở lại một cái niềm vui an lành, hào quang sáng ngời, và những hạt đậu tiếp tục nó nhảy, chứ hồi nãy không chịu nhảy, bây giờ niệm nó nhảy trở lại rồi. Thầy đi một đoạn thầy nhìn lại một cái ngôi nhà đó trở lại hào quang sáng ngời, thầy mới giác ngộ thêm một cái điều nữa. Thật sự pháp của Phật là không nói đúng hay là sai, ngôn ngữ không nói cố định là tốt hay là xấu, chỉ là người thực tập đó có đủ cái tính tâm thì dù ngôn ngữ đó có sai đi chăng nữa thì nó trở thành linh diệu thôi. Cho nên sau này quý vị Phật tử nói đó là mình cách Phật pháp xa rồi, lời kinh thì nó thay đổi rồi, gọi là tam sao nó thất bổn, tức là nó mất đi cái bản nguyên cái lời của chư Phật ngày xưa rồi. Cho nên bây giờ mình tu nó khó đạt đạo lắm. Đây là cái cách nói của cái người mà giải đãi thôi, cách nói của cái người mà không có chí thành chí tâm thôi. Dù cho ngôn ngữ có thay đổi như thế nào mà tấm lòng của tất cả chúng ta thành tâm hướng Phật tu hành tinh tấn là quý vị sẽ được kết quả thôi, chứ không có phải là cùng cái ngôn ngữ đúng mà mình mới tu có kết quả. Cho nên quý vị thấy đó, nhiều khi mình niệm đúng mà tâm của mình không thành tâm thì không có kết quả gì. mà quý vị niệm sai mà lại thành tâm thì trở thành là kết quả đối với chúng ta. Cho nên sau này quý vị ăn mani ban ma khuya cũng được, ăn mani ban ma hôm cũng không sao, cho nên là hôm khuya gì là cũng ok hết. Cho nên là quý vị cứ thành tâm mà tu, tu là nó sẽ được cái kết quả như vậy. Cho nên đó là cái chỗ mà mình không có được sanh nghi. Quan Âm bậc tịnh thánh, tức là Quan Âm là vị Bồ Tát, là một vị thánh rất là thanh tịnh. Nơi khổ não nạn chết hay vì làm nương cậy, tức là nơi khổ não nạn chết, tức là nơi cho cái biển tâm của mình, nơi ở nơi cái tâm nó sanh diệt, nó thay đổi những cái nạn khổ của thế gian, thì Ngài luôn luôn là nơi nương cậy. Khi nào mà quý vị đau khổ, khi nào quý vị buồn phiền, thì Bồ Tát Quán Thế Âm là nơi nương cậy cho chúng ta. Ở đây thầy xin nhắc lại kỹ một chút để quý vị quên. Vị Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là vị Bồ Tát bên ngoài. Vị Bồ Tát Quán Thế Âm là cõi lòng của chúng ta, cõi lòng từ bi của chúng ta, cõi lòng trí tuệ của chúng ta, cõi lòng tùy hỷ, hỷ xả của chúng ta. Đó là Quán Thế Âm Bồ Tát hiện hữu. Niệm Quán Âm Bồ Tát bên ngoài để kích khởi lòng từ bi vô lượng trong lòng của chúng ta. Niệm như vậy là tất cả phiền não trong lòng của mình đều hết khổ. Quý vị bữa nào quý vị thử đi, có ai chọc ghẹo cho quý vị phiền não, cái quý vị niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi quý vị nghĩ đến Bồ Tát, rồi quý vị khởi cái tâm từ bi, quý vị thương cái người đó, họ cũng đau khổ, họ đau khổ hơn mình nữa, cho nên nó vì khổ quá cho nên họ mới mang đau khổ đến cho mình. Quý vị thật sự thương cái người đó thì lúc bây giờ là quý vị có tâm từ bi, thì có tâm từ bi vô tình quý vị lại phát được một vị Bồ Tát ở trong lòng của mình. Vị Bồ Tát này thấy được, mình hiểu được, mình cảm nhận được đây là một vị Bồ Tát sống. Chứ còn ngày xưa đến giờ đa phần quý vị niệm Bồ Tát, niệm Bồ Tát chết không à, quý vị niệm Bồ Tát ở nơi tượng gỗ, niệm Bồ Tát nơi tiệm tượng xi măng, mà không bao giờ niệm Bồ Tát ở trong lòng của mình. Đó là vị Bồ Tát sống. Vị Bồ Tát này mới có thể độ hết tất cả những phiền não và khổ đau ở trong lòng của chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì Bồ Tát bên ngoài làm sao độ được phiền não bên trong, phải là Bồ Tát bên trong mới độ được Bồ Tát bên trong. Bây giờ phiền não trong lòng của quý vị hay là ở ngoài, tham sân si trong lòng của chúng ta ở ngoài là ở trong lòng của mình, thì phải kích khởi vị Bồ Tát trong lòng để độ chúng sanh trong lòng của chúng ta, như vậy thì mới hợp lý chứ. Người ta nói là nước xa không thể cứu lửa gần đó, phải nước gần thì mới tạt vô mới tắt lửa được. Độ tất cả công đức mắt lành trong chúng sanh, biển phước lớn không lường, cho nên phải kính lễ. Mắt lành trong chúng sanh, nguyên cái từ âm Hán là từ nhãn thị chúng sanh, tức là cái đôi mắt của mình từ bi để nhìn hết tất cả mọi người, thì đó là ánh mắt của Bồ Tát, năng lực nó rất là phi thường. Cho nên sau cái năm 75 thì quý vị biết là Việt Nam đó là lâm vào cái hoàn cảnh là nghèo khổ, nghèo khổ vô cùng, đói mà không có cơm ăn, tất cả đều sống rất là cơ cực. Những cái người mà rất là giàu có trước năm 75 đó, thì sau năm 75 đó là bị đánh tư sản vân vân, những nghèo khổ, thì trong đó có một cái người là cũng bị mất hết tài sản do đánh tư sản. Thì người này đó là một viện trưởng của một viện đại học lớn ở Sài Gòn. Ông ta đó là khi mà tài sản hết rồi đó, ông ta buồn khổ lắm, buồn khổ vô cùng. Mà một người từ trên cao mà rớt xuống, gọi là lên voi mà lại xuống chó đó. Quý vị mà từ chó mà lên voi thì dễ lắm. Mình lên từ từ thì dễ lắm, mà mình tuột một chút là mình buồn dữ lắm, đúng không ạ? Ngày xưa mình nghèo, mình không được có cái căn nhà nào hết á, Nhưng mà được một cái căn nhà là mình mừng lắm. Nhưng mà bây giờ quý vị được 10 căn nhà mà lỡ mất một căn nhà thì quý vị chịu không nổi đâu. Nhưng mà ông này thì lại là mất hết. Ông buồn dữ lắm. Mà tất cả những cái nỗi khổ và quán thù của cái cuộc đời, cuộc sống đó, ông ta đâu nói được với ai. Ông ta lại đổ lên vợ và con của mình, thường chửi bới, bực bội và khó chịu. Cho nên vợ con của ông rất là đau khổ vì ông. Ông ta chỉ được một cái là rất là thành kính, cứ mỗi ngày tụng cái quyển kinh là quyển kinh Phổ Môn. Sáng nào ông ta cũng tụng kinh Phổ Môn hết. Tụng xong một bản kinh Phổ Môn là ông ta mới có đi ăn sáng và làm việc. Nhưng mà đã tụng bao lâu rồi cũng không thể nào hiểu được kinh nói cái gì, và cũng không thể nào hết khổ. Bữa đó ông tụng đến cái câu mà từ nhãn thị chúng sanh, tự nhiên cái hàng chữ nó bực, nó nổi to lên. Ví dụ như cái hàng chữ nó nhỏ mà đang tụng tự nhiên cái hàng chữ nó nổi bực to lên. Anh ta mới, ủa không lẽ mình bị hoa mắt sao? Anh ta nhìn kỹ lại, nhìn kỹ lại thì cái hàng chữ nó vẫn to. Ủa sao lạ vậy ta? Hình như là Bồ Tát muốn nhắc nhở mình cái gì. Cho nên vì vậy đó là có cái hiện tượng lạ như vậy, anh ta mới ngồi mới nghĩ, buông kinh xuống ta mới nghĩ. Nghĩ và anh ta mới hiểu ra một cái điều: từ nhãn thị chúng sanh, tức là với cái ánh mắt của mình nhìn bằng cái tâm từ bi, thương hết tất cả chúng sanh. Anh ta giác ngộ cái điều đó. Tự nhiên anh ta nghĩ thời cuộc, nghĩ những người làm cho anh ta oán hận, tự nhiên anh ta khởi được cái tình thương. Khi anh ta khởi được cái tình thương, tự nhiên thấy lòng nó nhẹ lắm. Khi khởi tình thương là những cái oán hận trong lòng không còn nữa. Khi những cái oán hận mà không còn nữa thì anh ta tự nhiên là được giải thoát và giác ngộ. Trong cái chuyện người ta nói là ông Tổng thống Nam Phi đó, đời thứ 27, 28 gì đó, là ông ta có một dạo đó là tuổi trẻ của ông ta vì một cái nỗi oan nào đó mà ông ta bị vào tù. Khi mà vào tù đó tới 27 năm, sau này ông ta vẫn tham gia chính trị và ông ta là đắc cử tổng thống. Cái ngày đắc cử tổng thống đó, anh ta mới mời lại những cái vị cai ngục mà cái lúc anh ta đang ở đó mà mời đến. Và khi mời đến những người đó thì lòng rất là lo sợ. Từ ngày xưa là mình hành hạ cái ông này, bây giờ ổng lên làm tổng thống rồi, thế nào là mời mình đến là thế nào cũng bị trả thù thôi. Nhưng mà ngược lại những điều của những người cai tù này nghĩ, thì được mời lên trên một cái ghế đứng và danh dự, ngài mới cúi đầu cảm ơn tất cả những cái vị này một thời gian qua đã trợ và giúp đỡ ông trong khoảng thời gian ở trong ngục tù, khiến cho cả thính phòng ai cũng là lặng người hết, và hình như cả thế giới cũng lặng người trước cái hành động của vị tổng thống này. Các nhà phóng viên báo chí mới, tại sao mà ngài có thể cảm ơn được những cái người mà đã từng hành hạ cho mình, làm cho mình đau khổ. Ông ta nói cái câu như thế này: khi tôi bước ra khỏi cửa cổng của nhà tù đó là cái lúc mà tôi được tự do đó, là tất cả những phiền não, khổ đau và đau khổ tôi đều để lại trong nhà tù. Vì sao? Bởi vì nếu mà tôi mà còn đeo mang bất cứ một cái gì là tôi là cái người vẫn đang ở tù, chưa thể nào ra tù được. Đó là cái tù của cái tâm lý. Cho nên quý vị đó, là khi mà cái thời cuộc nó đã qua rồi và chúng ta bị những cái đau khổ trong cái cuộc sống rồi, thật ra là nó đã là qua rồi, nhưng mà cái dư âm đó, những cái niềm đau nỗi khổ đó nó ức ở trong lòng đó, thì mình là những cái người vẫn đang trói buộc, mình vẫn là những chúng sanh rất là đau khổ, bởi vì những cái hình ảnh nó đã trói buộc làm cho mình nó đớn đau. Cho nên vì vậy đó là mình gác lại hết tất cả những cái phiền não ngày hôm qua, để ngày hôm nay mình mới mở được cái tâm từ của mình, từ cái ánh mắt của mình để nhìn cho tất cả chúng sanh, nhìn thấy tất cả chúng sanh bằng cái tâm từ. Ông ta hiểu được cái điều đó quý vị. Sáng hôm đó đó là thường thường á, là những người Việt của mình á, ngày xưa là hay quan liêu lắm, vợ con phải hầu hạ cơm nước, sáng phải nấu cơm đủ thứ. Nhưng mà hôm nay ông ta lạ lắm, ông ta đi xuống cùng lặt rau với người vợ của mình, cùng nấu cơm chung với người vợ của mình, và kêu những người con dậy cùng ăn một cái bữa sáng. Bữa cơm đạm bạc lắm, cơm thì là khoai độn, rau thì rau luộc, chỉ là nước chấm, chỉ là nước tương hay là muối quậy ra thôi. Mà ông ta nói là cái bữa cơm đó thật sự là hạnh phúc. Bữa cơm đó còn hơn là bữa cơm của Vua Càn Long nữa. Tức là cái bữa cơm rất là ăn lành, ăn rất là ngon. Bởi vì khi mình có tình thương với nhau, ăn cái gì cũng ngon hết. Nhìn vợ mình cũng thương, nhìn con mình cũng thương, và thương cả nám gia đình của mình và thương tất cả chúng sanh. Quý vị có từ tâm rồi là ăn cái gì cũng ngon. Thời Phật còn tại thế đó, có một mùa là Đức Thế Tôn là bị cái nạn đói kém của dân chúng đó, cho nên đó là Ngài đến một nhà ông trưởng giả đó để mà ăn cư kiết hạ trong mùa đó. Thì như vậy ông trưởng giả này bị ma ba tầng ám, cho nên lẽ ra là dâng đủ phẩm vật cho Đức Thế Tôn. Thì như vậy ông ta chỉ dâng lúa ngựa, lúa để cho ngựa ăn, mà cúng dường Đức Thế Tôn qua 3 tháng mùa hạ. Ngạ Na Ngài đau lòng lắm, thấy là thầy của mình là bậc tôn sư mà lại là ăn lúa ngựa như vậy, không biết duy trì nổi hay không. Thì Ngạ Na mới than mới khóc. Thì Đức Thế Tôn mới nói: này A Na, Như Lai ăn tất cả những phẩm vật, dù cho phẩm vật như thế nào, khi vào bát của Như Lai và Như Lai bỏ vào trong miệng Như Lai ăn, thì tất cả những thức ăn đó đều là những thức ăn thượng vị của chư thiên dùng. Lạ như vậy đó. Và thật ra ăn cũng là ăn lúa ngựa như bao nhiêu người khác thôi, ngày xưa cũng như là ăn bao bo thôi, không có gì khác hết. Nhưng mà khi mình có cái tâm từ, Đức Thế Tôn có cái từ bi rồi đó, ăn cái gì nó cũng ngon. Ăn cơm đạm bạc nó cũng ngon, ăn những cái đồ thô thiển cũng ngon. Còn chúng ta ăn mà tròn lửa. Thưa quý vị, cả đời chúng ta chưa ăn một cái gì gọi là ngon cả. Quý vị có thấy ngon được không ạ? Thưa không ngon. Ăn cái ngon thì ăn lại mình thèm, ăn nhiều quá no mình thở ọc ạch, nó biết làm chi. Nãy mình ăn chi cho nhiều, giờ mình no quá mình thở không có nổi. Ngon quá mà nhiều khi nó luôn cái miệng của mình, nó cứ đi vô thôi, gọi là đói con mắt đó. Cho nên vì vậy là mình cứ khổ và đau, ăn ngon cũng khổ đau, còn ăn dở thì chê, cắn vô một cái là nhả ra phun ra, chê cái này chê cái kia, ngon thì thèm, mà ăn càng nhiều thì càng sanh bệnh nữa, khổ đau vô cùng. Đức Thế Tôn bằng cái lòng từ bi, ăn cái gì cũng ngon, ăn cái gì cũng hạnh phúc hết. Thì gia đình ông này lần đầu tiên trong đời ông mới nói một câu như thế này nè: ngày xưa ổng đầy đủ cao lương mỹ vị, ăn đầy đủ hết, gia đình giàu có mà chưa bao giờ ổng có một cái bữa cơm mà hạnh phúc như ngày hôm nay. Ngày hôm nay cơm á thì là khoai độn, mà dĩa rau luộc, một cái chén nước chấm bình thường thôi, mà ăn rất là hạnh phúc, ăn rất là an vui. Thì như vậy mới thấy là thế gian này ngon hay dở không phải là phẩm vật, không cần là phải có di cá, không cần là phải có cao lương mỹ vị, mà chỉ cần chúng ta có một cái tâm từ, thương tưởng tất cả chúng sanh, thương người thân của mình rất là an vui và hạnh phúc từ cõi lòng của chúng ta. Quý vị ăn cái gì cũng ngon, ăn mì gói cũng ngon, ăn bún ăn gì cũng ngon, ăn chay cũng ngon nữa. Đó, cái gì là cũng là an vui như vậy. Thì như vậy mới thấy là mắt lành trong chúng sanh, đây là một cái cõi lòng của chúng ta. Thì như vậy lúc nào mình cũng phải có cái từ bi, lúc nào mình cũng phải có đủ cái tâm từ đó. Đây là một cái hành trang, là cái sức sống của chúng ta. Cho nên quý vị thấy đó, con người mình đó, chữ Tào gọi là cái chữ nhân đó. Nhân là nhân nghĩa, nhân là nhân từ. Người mà không có nhân nghĩa, người mà không có nhân từ, thưa không phải là người. Người bản chất của con người là hiền thiện như vậy. Cho nên có một thiền sư đó, bữa đó thì Ngài trên đường Ngài đi, Ngài mới thấy trong vũng nước có một cái con bò cạp. Quý vị biết cái con bò cạp thì mình đụng vô là nó chích mình liền, đúng không ạ? Ngài mới lấy cái tay, Ngài mới hớt cái con bò cạp đưa lên cái chỗ khác, mà con bồ cạp chích Ngài một cái, Ngài giật ra. Ngài giật ra rồi Ngài thấy tội nghiệp nó quá, cho nên Ngài vẫn lấy ngón tay, Ngài mới vớt con bồ cạp lên lần nữa, cái nó chích một cái nữa. Có người đi đường mới nói đó, nói thầy ơi, cái con bồ cạp này bản chất của nó là nó hay chích người, thầy cứu nó để làm chi? Thì vị thiền sư này mới an nhiên, Ngài nói như thế này: Ngài nói bản chất của con bồ cạp là hay chích người ta, còn bản chất của ta là hay cứu người. Bản chất, cho nên ta không vì bản chất của nó mà quên bản chất của mình. Câu nói rất là trí lý và cũng rất là đạo lý quý vị. Nhiều khi mình nói đó, mình thực hành từ bi mà người ta cứ làm khó làm khổ cho mình, người ta cứ làm những chuyện không phải đến với mình, cho nên rồi mình buồn, mình chán, mình nản, mình từ bỏ. Thưa quý vị, không có phải. Bản chất của chúng ta là từ bi, bản chất của chúng ta là chân nghĩa. Dù thế gian có đối xử với mình như thế nào, mà lòng từ của mình nó cứ ban rải ra là tự mình được hạnh phúc và mọi người được hạnh phúc thôi. Cho nên có người nói đó là từ bi là phải như vậy. Nhưng mà rồi cái quý vị á, nhiều khi mình cứ hiểu lầm. Mình nói từ bi là phải thương người, ai mình cũng thương, ai mình cũng lo, bà con thân thuộc gì mình cũng lo. Nhưng mà có nhiều khi đó là cái lo của mình mà lại không mang đến thiện pháp. Cho nên mới nói từ bi là phải có trí tuệ nữa. Mình có sức, mình biết bơi thì mình mới cứu được cái người chết đuối. Còn này mình không biết bơi, thấy người chết đuối mình nhảy xuống để mình chết theo, thì như vậy đó, đó là cái mà quý vị không có trí tuệ. Cho nên mình biết là cái đó có ảnh hưởng gì không. Ví dụ như bây giờ trong nhà của chúng ta có một cái người thân mà người thân đó là bệnh, ở trên giường bệnh. Rồi bây giờ quý vị tìm cách quý vị giúp đỡ, quý vị là đến để mà săn sóc, quý vị đến để mà chăm lo, quý vị ăn chung, quý vị ngủ chung. Rồi bây giờ có chuyện như này nè, quý vị còn khỏe còn trẻ mà quý vị biết cách và vệ sinh đầy đủ thì nó còn đỡ. Và quý vị không có sức, rồi đến đó rồi quý vị bị nhiễm trùng, quý vị bị bệnh. Nhiều khi người bệnh chưa mất mà mình mất trước, người bệnh chưa chết mà mình đi lẹ luôn. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta, mình không có hiểu được là từ bi là như thế nào thì mình sẽ làm không bao giờ đúng hết. Mình thương chúng sanh là không phải là mình hầu hạ bên cạnh đâu. Thương chúng sanh là chỉ cách cho người ta hết khổ, chỉ cách cho người ta làm sao được giác ngộ, chỉ cách cho người ta tu hành là được rồi. Thì như vậy tự người ta phát được cái tâm đó thì người ta liền hết khổ. Chứ còn không á, là nó bị một cái chuyện đó, nhiều khi từ bi nó trở thành cái liếng ái. Liếng ái nhiều khi mình thương quá cái mình cứ đau đớn khổ sở. Cái người đã nằm trên giường bệnh rồi mà thấy cái mặt mình nó sầu bi khổ ải, cho nên người ta nói thôi chết cho khỏe, thấy nhìn cái mặt bà tôi sống còn thấy khổ hơn nữa. Tôi bệnh thấy khổ rồi mà thấy bà thê thảm quá. Cho nên vì vậy đó, đó là cái chỗ mà mình phải thể hiện được từ tâm, nhắc nhở người ta, khuyến khích người ta làm thiện làm lành, tu hành là tốt. Còn có những chuyện mà nó không thuộc về phạm vi của mình thì mình đừng có làm. Có nhiều khi á, ví dụ như á, bây giờ có người té xuống, mình không có biết làm, mình không có biết làm, cái mình nhào vô mình thấy tội nghiệp quá, nhào vô mình bưng người ta dậy mà mình không có biết cách bưng. Ví dụ như cái người mà y tá hay bác sĩ người ta té mình bưng làm sao đó thì như vậy nó mới yên ổn chứ không bưng lên người ta gãy xương người ta. Người ta té là quý vị không thể nào mà quý vị giật cổ người ta dậy hay là kéo tay kéo chân người ta dậy được đâu. Phải biết cái cách. Còn nếu mình không biết cách thì phải nhờ cái người khác. Đây là cái trí huệ. Chứ có nhiều người cứ làm càng lắm, mình thương người ta thấy người ta té nhào vô giật người ta dậy gãy thêm hai khúc nữa. Cho nên đó là cái chỗ mà mình không hiểu được cái điều đó. Thương là mình phải hiểu vấn đề đó, mình phải nên làm hay là không nên làm, mình có đủ sức hay là không đủ sức. Quý vị không đủ sức là quý vị không nên làm, nhờ người khác làm, đây cũng là cách từ bi. Cho nên người ta nói nước Mỹ á, là sống ở nước Mỹ thời gian rồi là mất đi lòng từ hết à. Vì sao? Bởi vì á, là thấy cái người mà họ không có xe, họ cứ đứng ngoài đường họ quắc quắc đó, mình không dám mình dừng lại. Bởi vì á, mình dừng lại đó là mình sợ nó lên rồi nó dí dao, nó ăn cướp. Cho nên rồi bây giờ thấy người nào quắc quắc mình cũng né luôn, không có từ bi. Thấy cái người té xuống á, mình cũng không có dám đỡ luôn nữa. Mà người ta khuyên là phải gọi cảnh sát nai quanh quanh. Ở đây nó dễ lắm, cứ gọi nai quanh quanh là chỉ trong vòng 5 phút là cảnh sát tới thôi, xe chữa lửa cứu thương đồ tới thôi. Mà họ nói là mình không được đụng vô. À, đụng vô vậy nhiều khi họ su đồ đủ thứ, nhưng mà thật ra có cái ý nghĩa nó khác. Mình không có biết làm quý vị. Thấy người ta té mà quý vị đụng vô, cái quý vị gãy thêm 2-3 thứ nữa, người ta còn khổ hơn nữa. Cho nên vì vậy cứ gọi cảnh sát, đây gọi là từ bi. Mình gọi những người mà họ biết làm, biết cách làm thì người ta mới đỡ khổ. Người ta bưng tới lấy băng ca, ta bưng đến người ta bó lại lên xe, người ta đẩy vào trong bệnh viện là người đó không khổ gì hết. Nhiều khi cái tình thương của mình á lại là làm cho người ta khổ đau hơn. Đây là từ bi mà lại là không có trí huệ. Cho nên mới nói là từ bi trí huệ lúc nào là cũng phải là rõ ràng như vậy đó, thì như vậy mình mới thoát được. Biển phước lớn không lường, tức là khi mà quý vị có được cái tâm từ, mắt lành của mình trong chúng sanh như vậy đó, là quý vị có được cái từ tâm, thì lúc bây giờ là cái phước của mình nó tăng trưởng kinh khủng lắm. Cho nên nó có hai cái chuyện mà chúng ta quên. Một là phước đức, hai là cái công đức mà nó sanh ra cái phước đức. Thí dụ như bây giờ cái phước đức là quý vị làm lành, làm phước, bố thí cúng dường là quý vị có cái phước đức. Nhưng mà còn một cái chuyện đó là mình không có tiền bạc gì hết, nhưng mà quý vị tu hành, quý vị khởi được cái tâm từ này là cái biển phước nó lớn lắm. Cái người có từ bi là nhìn họ phúc hậu, đoan nghiêm lắm. Nhìn họ phúc hậu rồi họ làm cái gì cũng được, cũng dễ dàng hết. Người có từ bi là phước báo được nó đầy đủ, cho nên gọi là biển phước lớn không lường. Cho nên phải đảnh lễ, lúc nào phải kính trọng, kính trọng Bồ Tát cũng như là kính trọng cõi lòng của chúng ta. Phát khởi được một vị Bồ Tát, một cái tâm từ vô lượng như vậy, lúc bây giờ Ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: đầu tiên là vị Bồ Tát vô tận ý hỏi Đức Thế Tôn, vì sao gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát vân vân, công đức như thế nào, hạnh nguyện như thế nào? Thì Đức Phật giảng giải xong hết rồi, đến cuối phẩm này thì không phải là vị Bồ Tát vô tận ý nữa, mà là một vị Bồ Tát khác, tức là Ngài Trì Địa Bồ Tát. Trì Địa Bồ Tát là một vị Bồ Tát rất là lâu xa, tức là vào thời Phổ Quang Như Lai. Thầy là một vị tỳ kheo, mà vị tỳ kheo này có hạnh nguyện rất là lạ, tức là đi đến đâu là cứ làm cầu làm đường, giúp đỡ người dân chuyện này chuyện kia, mà làm bằng cái tâm rất là quan hỷ như vậy. Ngài phát nguyện nơi nào có cầu đường mà hư hỏng thì Ngài liền làm và sửa. Nhiều đời như vậy, đến một cái đời khác, tức là thời của Phật Tỳ Xá Phù, tức là khi mà Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời đó, thì Ngài vẫn là một vị tỳ kheo để mà làm đường như vậy. Thì lúc bây giờ nhà vua mới thỉnh Phật Tỳ Xá Phù đến mà để mà trai tăng. Con đường từ Tịnh Xá đến Kinh Thành lại là nhiều gò nõng và chông gai. Ngài phát nguyện làm cái con đường này để Phật đi qua. Với cái tâm thành đó cho nên dân chúng mới cảm động, mọi người đều cùng nhau làm và tạo nên một cái con đường từ Tinh Xá mà đến nơi thành nhà vua để Đức Phật đi thọ trai. Tương truyền rằng đó là có một cái đoạn mà làm không kịp. Ngài không có kịp, tức là cái đoạn nó còn xình lầy mà không kịp. Thì Đức Phật đã đến rồi, cho nên đó, Ngài mới xả cái thân Ngài nằm xuống để cho Đức Thế Tôn nó đi qua. Thì đây vẫn là cái truyền thuyết thôi, nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm thì lại là không nói như vậy. Nói là khi mà làm cái đoạn đường xong rồi, lúc Đức Phật đi qua thì vị tỳ kheo đó quỳ bên đường để cung thỉnh Đức Phật Tỳ Xá Phù đi ngang qua để đi đến thọ trai. Nhưng mà khi mà Đức Phật vừa đi đến đó, Ngài mới so đảnh vị tỳ kheo này, tức là Ngài Trì Địa Bồ Tát đó, mà thọ ký như thế này, mới là: hãy bình tâm địa thì thế giới đại địa tất cả đều bình. Cho nên sau này là từ cái câu này mà quý vị hay nghe mấy thầy nói là tâm bình thế giới bình, tâm bệnh thế giới bệnh đó. Tức là phải bình tâm địa, tức là tâm của mình phải bình an thì thế giới đại địa tất cả đều bình hết. Ngài thọ ký như vậy. Ngay câu nói này thì Ngài Trì Địa Bồ Tát liền giác ngộ được bản tâm đó, thực hiện Bồ Tát đạo, cho nên mới có hiệu là Ngài Trì Địa Bồ Tát. Địa là đất đó, trì là giữ, tức là ở bên ngoài là Ngài làm đường, đắp đường ở trên đất đó, vân vân. Nhưng thật ra cái chữ địa, địa đây gọi là đất, mà đất này gọi là đất tâm. Trì là gìn giữ, gìn giữ đức tâm của mình, Bồ Tát gìn giữ đức tâm của mình. Thì mới nói là cái phần cuối cùng là Trì Địa Bồ Tát đứng ra kết thúc, là muốn nói lên là chúng ta phải gìn giữ được bản tâm của mình nó kiên cố, sống tròn với cái tâm của mình, tròn với cái tâm của Bồ Tát đó. Thì như vậy là quý vị được viên mãn, gọi là Trì Địa Bồ Tát. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tại phổ môn thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít. Đó là Ngài nói là nếu mà cái người nào mà có thể nghe được phẩm phổ môn này thì đạo phẩm phổ môn Quan Thế Âm Bồ Tát, đạo nghiệp tự tại, phổ môn thị hiện sức thần thông này thì công đức của người đó chẳng ít. Thì bây giờ quý vị cũng nghe phẩm phổ môn này, thời gian qua thì về mảng giảng thì cũng nhiều, 11 buổi, bữa nay là 12, thì quý vị nghe tròn đủ rồi. Thì phải biết là công đức của quý vị không ít đâu, đúng không ạ? Mình có thể nghe là công đức mình không ít. Vì sao ở đây nói là không ít? Bởi vì quý vị có thể nghe được một cái phẩm kinh phổ môn mà không phải từ cái ngôn ngữ bên ngoài, mà bản kinh phổ môn này từ ở trong lòng của chúng ta. Cánh cửa rộng lớn, phổ môn là cánh cửa rộng lớn phổ độ chúng sanh, từ bi hỷ xả đó là ở trong lòng của chúng ta. Dường như mình đang nghe kinh, mà dường như mình đang nghe lại chính bản tâm mình. Dường như mình thấy Bồ Tát bên ngoài, dường như mình đã thấy Bồ Tát trong lòng của chúng ta. Từ đây quý vị kết được cái công đức, mà cái công đức này rất là rộng lớn, cho nên mới nói là công đức của người này rất là rộng lớn. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84,000 chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là nói phẩm phổ môn thầy thì có 84,000 chúng sanh phát tâm hướng đến bồ đề giác ngộ hết, và là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là khi mà tâm của mình nó tròn đủ rồi, 84,000 chúng sanh là 84,000 phiền não của trong lòng của chúng ta đều quy ngưỡng Phật, là tâm của mình được rỗng rang, thanh tịnh, nhẹ nhàng và giải thoát. Thì như vậy gọi là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là chúng ta đã nghe chọn cái phẩm kinh phổ môn này. Cho nên đó là đầu tiên là từ nơi Bồ Tát vô tình ý hỏi Phật về vị Bồ Tát, thì Đức Phật mới giải bày vị Bồ Tát này cái năng lực rất là phi thường. Tất cả chúng sanh nếu nhiều tham, sân, si, phiền não, mà khi mà nhất niệm Quán Thế Âm Bồ Tát này thì tham, sân, si, phiền não đều tan biến hết. Thì những cái hiện tướng, những cái hoàn cảnh khổ nạn mà nó đến, nó đều do tâm nghiệp của chúng ta. Thì nhất niệm Quán Âm Bồ Tát thì tất cả những nghiệp tập, phiền não, khổ đau, những chướng duyên, những nghịch cảnh, những khổ nạn của thế gian này đều tan biến hết khi mà chúng ta phát khởi được vị Bồ Tát trong lòng của mình, vị Bồ Tát Quan Thế Âm, vị Bồ Tát có đủ từ bi, hỷ xả. Thì như vậy chúng ta tiêu tai hết tất cả những cái khổ nạn. Đến rồi chúng ta muốn thể hiện được cái tâm này, muốn thấy được cái tâm này thì phải thực tập tu hành. Chúng ta phải công phu, chúng ta phải thấy được, nghe được cái âm thanh vi diệu của Bồ Tát, và cảm nhận được tất cả những cái pháp thế gian này đều là tịnh lạc vi diệu hết, từ nơi đôi tay của chúng ta để trở về cái nguồn tâm của mình. Cho nên mới nói pháp của Quan Thế Âm, hạnh tu của Quan Thế Âm là phản văn, văn tự tánh. Tức là nghe âm thanh của thế gian mà nhận được Phật tâm của chính mình. Đó là khi nhận ra được Phật tâm của chính mình là quý vị thấy Quan Âm là bậc thánh thanh tịnh. Thanh tịnh đó không phải bên ngoài, mà thanh tịnh đó từ nơi bản tâm, công đức viên thành, mắt lành trong chúng sanh. Tức là từ đó mà mắt của mình, đôi mắt của mình nhìn mọi người bằng cái tình yêu thương, bằng cái từ bi và bằng cái trí huệ. Cho nên mới nói là mắt xanh nhìn trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Tức là mắt, đôi mắt mình trong xanh, không có vẩn đục gì hết, không có thành kiến, không có biên kiến gì, nhìn mọi người bằng yêu thương thì lòng mình nó nhẹ nhàng tự tại như áng mây, vượt qua cõi trần này, kinh qua thế gian này mà không có phiền não và cũng không có khổ đau. Giữ gìn như vậy, giữ cái bản tâm nó rộng lớn như thế, là quý vị thể hiện được cái hạnh của Đức Trì Địa Bồ Tát và được thọ ký như là Phật Tỳ Xá Phù thọ ký cho Ngài. Hãy bình tâm địa, tâm mình phải bình thì cả thế giới này đều được an bình hết. Chúc cho quý vị nghe phẩm phổ môn này, tâm mình được an bình thì thế giới được an bình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi. Quý vị có thắc mắc gì nữa không? Quý vị mời tất cả quý vị mình niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời tất cả quý vị Phật tử nghỉ.